إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد thì ngày hôm nay inshallah chúng ta sẽ kết thúc cái phần cuối của chương 13 của Riyad al-Salihin. Thì chúng ta đã đến hadith số 130. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu hadith số 131 inshallah. Thì ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya và yarfa'u bihi ad-darajat. Các ngươi có muốn ta chỉ cho các ngươi những điều mà với những điều đó đó Allah subhanahu wa ta'ala sẽ dùng nó để xóa tội lỗi cho các ngươi và sẽ nâng các ngươi lên cái bậc cấp trên cao nữa. Thì các vị xóa bá hỏi là vì người xóa bá nói: Thưa thiên sứ của Allah, chúng tôi muốn điều đó. Thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mới nói: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطايا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. Nabi nói chu đáo làm wudu dù trong hoàn cảnh khó khăn, nhiều bước chân đến masjid, sự chờ đợi lễ nguyện salat sau lễ nguyện salat, và đó là sự trói buộc. Thì những cái điều này là những cái điều mà Nabi nói, nếu như mà ai đó làm những cái điều này thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ dùng những cái điều này để bôi xóa tội lỗi của chúng ta và sẽ nâng chúng ta lên cái tầng cấp. Thì cái tầng cấp ở đây muốn nói là cái bậc cấp trong thiên đàng. Như chúng ta đã biết là gì, trong thiên đàng nó có nhiều bậc cấp, thì nó có cả thải 100 tầng trong thiên đàng. Thì cái tầng cao nhất, cái cấp cao nhất đó là Firdaus, cái nơi mà cái nơi là cái ngôi nhà của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Thì trên Firdaus sẽ là chiếc ngai vương của Allah subhanahu wa ta'ala. Firdaus còn là cái tầng cấp, là cái nơi bắt nguồn của các con sông trong thiên đàng. Một số ý nghĩa trong hadith nữa đó là thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam, khi mà người nói đến cái sự chờ đợi lễ nguyện salat sau lễ nguyện salat, cũng là một cái điều mà Allah subhanahu wa ta'ala sẽ dùng nó để bôi xóa tội lỗi. Chẳng hạn như khi chúng ta dâng lễ nguyện salat giờ Maghrib, thì sau salam chúng ta ngồi lại, chúng ta zikir, chúng ta đọc Quran, rồi chúng ta hay ngồi trong masjid, chúng ta chờ đợi đến cái lễ nguyện salat tiếp theo, đó là giờ Isha. Hoặc là chúng ta ngồi, chúng ta chờ đợi xong cái giờ Zuhur, chúng ta lại ngồi chờ đợi cho đến giờ Asr chẳng hạn. Thì cái sự chờ đợi đó Nabi gọi đó là ribatun. Ribatun có nghĩa là sự trói buộc. Tại vì sao vậy? Bởi vì cái sự việc đó, trong cái sự việc đó đó, nó có sự khó khăn với cái bản thân mình, với bản thân cái người bề tôi, với cái người chờ đợi. Nó đòi hỏi cái bản thân người đó phải đấu tranh với cái lòng ham muốn của bản thân, và cái việc mà chiến đấu chống lại dục vọng của bản thân là một cái việc làm jihad. Không phải jihad bình thường, là đại jihad. Khó lắm, không đơn giản như ta nói. Bài học từ cái hadith chúng ta vừa nghe, bài học thứ nhất đó là hadith này khuyến khích người tín đồ chúng ta chỉnh chu việc làm wudu dù là trong hoàn cảnh khó khăn, chẳng hạn như lúc trời rét, hay là trong khó khăn khi mà chúng ta không thể dùng nước được. Thì chúng ta biết rằng chẳng hạn như vào mùa đông, vào mùa rét, mà chúng ta vào Fajr, chúng ta đang ngủ say, chúng ta thức dậy trong cái trời lạnh như thế này, chúng ta cố gắng, mặc dù là lạnh nhưng mà chúng ta không có làm làm để hoàn, chúng ta không có hoàn tất những cái điều bắt buộc mà chúng ta làm hoàn thiện bằng những điều sunnah nữa. Chẳng hạn như vào một cái trời, một thời tiết nó rét lạnh, rồi vào Fajr sau khi chúng ta ngủ thức dậy, thì chúng ta không phải là chúng ta chỉ làm bắt buộc cái điều wajib, chúng ta chỉ rửa mặt một lần, chúng ta rửa tay một lần, chúng ta rửa chân một lần chẳng hạn. Nếu chúng ta làm như vậy thì cái salat của chúng ta đã có hiệu lực, đã có giá trị. Nhưng mà một người gì tin tưởng Allah Subhanahu wa Taala, tin tưởng cuộc sống đời sau muốn được ân phước, cái người đó đã hoàn thiện làm đúng theo sunnah, tức là rửa mặt 3 lần, rồi rửa tay 3 lần, rửa chân 3 lần, tức là một cách hoàn thiện. Thì đó là cái ý muốn nói, thì inshallah người đó sẽ được Allah Subhanahu wa Taala ban cái ân phước như mà kẻ Nabi đã nói. Rồi bài học thứ hai đó là hadith này nó kêu gọi người tín đồ chúng ta duy trì và giữ gìn lễ nguyện salat tập thể tại masjid. Chúng ta hãy luôn quan tâm nhiều đến các lễ nguyện salat bắt buộc hàng ngày, và chúng ta chớ đừng quá bận rộn với cuộc sống thế tục mà quên nghĩa vụ này. Thì trong hadith này bị có nói là gì? Sự chờ đợi, tức là khi chúng ta đã làm xong cái lễ nguyện salat này thì chúng ta lại nghĩ đến cái lần salat tiếp theo. Tức là cuộc sống của chúng ta luôn như vậy. Mặc dù chúng ta lao động, mặc dù chúng ta bận rộn, nhưng mà gì? Chúng ta luôn là gì? Biết rằng chúng ta luôn chờ đợi một cái salat lễ nguyện chúng ta ở phía trước. Fajr xong chúng ta đợi đến Zuhur. Zuhur xong chúng ta chúng ta còn Asr. Asr xong chúng ta lại cố gắng chờ đợi đến gì? Chúng ta cứ quan tâm và lo lắng. Cứ như vậy suốt cả cuộc đời của mình. Và bài học cuối cùng của từ hadith này đó là hadith như muốn thông điệp cho những người tín đồ Muslim biết rằng sự thờ phượng là việc làm jihad, tức là jihad đối với bản thân mình. Như vậy jihad đó, nó không phải là chúng ta xông ra trận cầm đao cầm kiếm cầm súng, mà jihad còn là chúng ta cố gắng đấu tranh với bản thân mình để hoàn thiện, để thờ phượng Allah Subhanahu wa Taala. Thì cái sự thờ phượng đó, sự ngoan đạo đó vẫn được coi là sự jihad. Hadith tiếp theo, hadith số 132. Ông Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alayhi wa sallam nói: Man salla al-bardain dakhala al-jannah. Ai dâng lễ nguyện salat của hai giờ mát mẻ thì sẽ vào được thiên đàng. Thì hadith này do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. Thì trong hadith Nabi nói là man salla al-bardain, tức là người nào dâng lễ nguyện salat 2 giờ bardain, thì cái chữ bardain nghĩa là mát mẻ, là lạnh. Thì Nabi dùng cái nói đến 2 giờ mát mẻ có nghĩa là muốn nói đến giờ Fajr và cái giờ Asr. Bởi đó là 2 giờ mát mẻ nhất trong những thời gian khác. Rồi, bài học từ cái hadith này, bài học thứ nhất đó là hadith nói về ân phước của việc duy trì lễ nguyện salat Fajr và lễ nguyện salat al-Asr. Lý do mà Allah Subhanahu wa Taala ban nhiều cái ân phước cho hai lễ nguyện salat này, Fajr và Asr, vì hai giờ lễ nguyện salat này nó nằm vào những cái thời điểm mà bản thân con người chúng ta phải rất là vất vả trong việc đấu tranh với ham muốn của bản thân mình. Giờ Fajr là thời điểm mà con người đang say trong giấc ngủ, còn giờ Asr là con người đang tất bật để hoàn thành cái công việc của một ngày. Thì đây là hai cái giờ, hai cái thời điểm mà chúng ta rất là khó khăn trong việc chúng ta bỏ đi công việc hay là bỏ đi cái giấc ngủ say của mình để mà chúng ta đến với Allah Subhanahu wa Taala. Nhưng mà nếu mà cái người tín đồ vì Allah Subhanahu wa Taala mà từ bỏ giấc ngủ ngon lành của mình vào giờ Fajr, cũng như bỏ qua hết mọi công việc cuộc sống thế tục, thì người đó đáng được nhận nơi Allah Subhanahu wa Taala một cái phần thưởng vô cùng to lớn, đó được Ngài ban cho vào thiên đàng. Bài học thứ hai từ hadith đó là hadith này như muốn nói rằng nếu người tín đồ có thể duy trì được hai lễ nguyện salat Fajr và Asr, thì cái người đó chắc chắn sẽ dễ dàng trong việc duy trì các lễ nguyện salat còn lại. Hadith 133, Ông Abu Musa al-Ash'ari thuộc lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا. Rawahul Bukhari. Nabi nói: Nếu người bề tôi bị bệnh hoặc đi đường xa thì y sẽ được ghi cho ân phước giống như ân phước của những việc làm mà y đã thường làm lúc còn khỏe và lúc đang ở nhà. Tức là lúc đang không có đi đường xa, tức là lúc đang ở tại gia của mình. Thì hadith này muốn nói rằng ai thường làm những việc làm thiện tốt và ngoan đạo trong lúc còn khỏe mạnh và lúc đang ở tại nơi mà chúng ta đang định cư, thì nếu như những việc làm đó bị dừng lại do chúng ta bệnh hoặc do phải đi đường, thì Allah subhanahu wa ta'ala vẫn ban cho cái người đó cái ân phước của cái việc làm đó trong khoảng thời gian mà cái người đó bị bệnh hoặc đi đường. Chẳng hạn như bây giờ Ahmad Hassan chẳng hạn, Ahmad Hassan thường xuyên là cứ duy trì mỗi ngày 12 được ách qua tiếp, phải không ạ? Rồi duy trì thường xuyên lễ nguyện quy tiết trong đêm. Thì cái có một ngày nào đó Ahmad Hassan bị bệnh, thì Hassan không thể làm được, chỉ làm cái lễ nguyện sẽ bắt buộc mà thôi, còn rua tiếp và quy tiết thì tạm dừng lại bởi vì không có khả năng. Thì Allah subhanahu wa ta'ala trong cái ngày bệnh đó, Ahmad Hassan không thực hiện được cái lễ nguyện salat rua tiếp, cũng không thực hiện được cái lễ nguyện salat quy tiết, nhưng Allah subhanahu wa ta'ala vẫn ghi cho Ahmad Hassan cái ân phước hoàn chỉnh của 12 rực ách rua tiếp và quy tiết, bởi vì Ahmad Hassan đã thường làm trong những ngày qua. Thì cái bài học từ hadith đó là hadith cho chúng ta thấy rằng Allah subhanahu wa ta'ala đấng nhân từ lúc nào cũng thương xót các bề tôi của Ngài. Ngài luôn muốn ban cho người bề tôi của Ngài đạt nhiều ân phước trong mọi hoàn cảnh. Ngay cả chúng ta không thực hiện nhưng mà chúng ta đã có định tâm vì Ngài thì Allah subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta. Và hadith kêu gọi những người tín đồ Muslim cố gắng thường xuyên làm nhiều việc thiện tốt và ngoan đạo, đặc biệt là những điều sunnah, tức là ngoài những cái việc làm bắt buộc ra, những cái việc làm nghĩa vụ ra, bổn phận ra, chúng ta nên gặt làm nhiều những cái điều sunnah khi mà chúng ta vẫn còn khỏe mạnh và đang ở tại gia, tức là khi chúng ta có khả năng làm, có khả năng thực hiện thì chúng ta hãy nên làm, hãy nên cố gắng thực hiện ngay, đừng chờ đợi, đừng do dự, đừng lưỡng lự gì cả. Rồi hadith 134. Ông Jabir radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Kullu ma'rufin sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tất cả mọi việc làm tốt đều là việc làm sadaqah. Hadith do Bukhari Muslim ghi lại. Có nghĩa là tất cả mọi việc làm tốt, dù là việc làm đó việc làm ngoan đạo đó là đối với Allah subhanahu wa ta'ala, hay là những việc làm ngoan đạo tốt đẹp đó, nó mang lại lợi ích cho con người nói chung, cho môi trường, cho xã hội dân dân, thì tất cả đều được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho ân phước của cái việc làm sao ta có. Nếu như mà chúa việc làm đó được định tâm vì Ngài. Hadith số 135. Ông Jabir thuật lại, radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Ma min muslimin yagrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatun wa ma suriqa minhu lahu sadaqatun wa la yarza'uhu ahadun illa ma kanu sadaqa. Thì ở đây Osman đã dịch rất hơi bị nghe nó chối tai, thì Osman xin dịch lại như thế này: là bất kỳ người Muslim nào trồng một bất kỳ cây trồng nào đều được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho ân phước của cái việc làm sao ta có. Như vậy chúng ta nghe sẽ ổn hơn, nghe sẽ hiểu rõ hơn. Thì mỗi khi cây trồng đó được ăn một thứ gì đó từ nó, thì cái người trồng nó sẽ được ban cho một điều sao ta có. Ngay cả khi một thứ gì đó bị trộm đi, bị lấy trộm đi từ cái cây trồng đó, tức là một người nào đó đến bẻ nhánh cây của nó, rồi hoặc là bóc đi cái vỏ cây của nó, hay là bẻ cái hoa của nó, bẻ cái lá cây, ngọn cây, hay là bức rễ của nó chẳng hạn, mà không xin phép của người trồng, thì Allah subhanahu wa ta'ala vẫn ban cho cái người trồng đó cái ân phước của việc làm sao ta có. Subhanallah. Thì Nabi nói, ngay cả khi một thứ gì đó bị trộm từ cây trồng đó thì cũng được một điều sao ta có. Và bất cứ ai làm giảm một thứ gì đó từ cây trồng đó thì y, thì cái người trồng á, đều được ban cho một điều sao ta có. Còn trong một lời dẫn khác thì Nabi nói, فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Nabi nói, không một người Muslim nào trong một cây trồng nào mà không được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho một sao ta có, bất cứ cây trồng nào. Subhanallah. Và cứ mỗi khi con người hay thú vật hay chim chóc ăn từ cây trồng đó thì cái người trồng đó được ban cho một điều sao ta có, cho đến ngày thực tế. Nếu như cây trồng đó nó được con người, nó được muôn thú, nó được chim chóc đến sử dụng, thì cái điều ân phước đó kéo dài cho đến ngày tận thế. Subhanallah. Và trong một lời dẫn khác nữa của người của Muslim thì Nabi nói với nội dung, không một người Muslim nào trong một cây trồng hay trong một mảnh vườn, tức là mà mảnh vườn nào mà không được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho sao ta có, cứ mỗi khi con người, thú vật hay bất cứ thứ gì ăn từ cây trồng đó thì y được đều được ban cho một điều sao ta có. Thì hadith này á, nó kêu gọi và khuyến khích người tín đồ Muslim chúng ta trồng cây xanh. Và hadith này là bằng chứng rõ rệt khẳng định Islam hết sức quan tâm đến môi trường và khí hậu. Chúng ta thấy Islam chúng ta không những dạy chúng ta từ những cái điều nhỏ nhất, không những dạy chúng ta từ những cái điều của cá nhân, của tập thể, mà dạy chúng ta ngay cả môi trường xung quanh, ngay cả những cái điều trong vũ trụ này. Thì đây là một cái việc làm mà ngày nay con người chúng ta luôn kêu gọi nhau đến với việc làm là chúng ta phải bảo vệ rừng, chúng ta phải trồng cây, bởi vì trồng cây là một việc làm mà gì sẽ giữ gìn môi trường và cải thiện khí hậu. Thì cách đây 1400 năm, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, một cái người mù chữ, một cái người không biết đọc, không biết viết, nhưng lại có một cái điều dạy chúng ta, một cái được cái điều này. Ai dạy chúng ta? Đó là Allah subhanahu wa ta'ala đã dạy cho Nabi những cái điều này. Rồi có một hadith khác, Nabi còn kêu gọi người Muslim chúng ta trồng cây, không phải kêu gọi bình thường mà nó kêu gọi bằng cả. Nabi nói gì? Nếu ai đó đang cầm một cái cây trên tay để gieo xuống đất á, mà chưa có kịp gieo, mà lúc đó là gì, tiếng còi báo hiệu là ngày tận thế, thì cái người đó đó, nếu như còn gieo kịp thì hãy gieo xuống. Subhanallah. Tức là điều đó gì? Chứng tỏ Nabi không những kêu gọi khích mà Nabi thúc giục một cách thực sự là kêu tất cả những tín đồ Muslim phải trồng cây. Thì bởi vì bởi sự trồng cây này nó có lợi cho môi trường sống, cho khí hậu của chúng ta, có lợi vô cùng. Thành ra gì có một điều khác là bị nhấn mạnh. Nabi nói gì? Nếu như mà một người nào đó mà đang trồng trên tay mình, cầm một cái hạt giống hay là cầm một cái cây trồng chuẩn bị gieo, nhưng mà lúc đó tiếng còi báo hiệu giờ tận thế nó tức lên rồi, thì cái người đó vẫn còn kịp thì hãy gieo xuống đất. Subhanallah. Tức là một cái điều khẳng định là gì, trồng cây là hết sức là quan trọng. Chị thấy Islam chúng ta như thế nào? Allahu Akbar. Rồi bài học thứ hai từ hadith, đó là hadith này cho chúng ta biết rằng Allah subhanahu wa ta'ala ban ân phước to lớn vô cùng cho những ai trồng cây với định tâm vì Allah subhanahu wa ta'ala, vì để làm hài lòng Ngài. Tức là nếu như chúng ta trồng cây, bất cứ một cái loại cây trồng nào, ngay cả đó là một cái loại cỏ chẳng hạn, nhưng mà cái loại cỏ đó chúng ta trồng xuống và chúng ta nói vì Allah subhanahu wa ta'ala, thì cái việc trồng cây đó và cái trồng cây đó, nếu như được tất cả mọi sinh vật trên thế gian này dùng đến nó, hưởng lợi từ cái cỏ đó, thì Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ ban cho cái người trồng đó một cái ân điều sadaqa, cứ như vậy cho đến ngày tận thế. Như vậy trong cuộc sống chúng ta, Subhanallah, không phải chúng ta chỉ hành đạo không, không phải chúng ta chỉ thờ phượng không, mà tất cả mọi việc làm của chúng ta đều được Allah Subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta cái ân phước, nếu như chúng ta định tâm vì Ngài. Hadith số 136, ông Jabir radiyallahu anhu thuật lại rằng gia tộc Salimah muốn di chuyển đến sống gần masjid, và cái tin đồn này đã đến tai thiên sứ của sallallahu alaihi wa sallam. Thì thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam mới nói với gia tộc Salimah này, Nabi nói innahu balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid, quả thực ta đã nghe tin rằng các ngươi muốn chuyển nhà cửa đến masjid phải hay không? Thì gia tộc Salimah mới nói đúng vậy thưa thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam, quả thực chúng tôi đã muốn như vậy. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói ya bani Salimah diyarukum diyarukum tuktab atharukum diyarukum tuktab atharukum. Nabi lặp lại như vậy. Nabi nói này gia tộc Salimah, nhà cửa của các ngươi được ghi lại dấu tích của các ngươi, nhà cửa của các ngươi được ghi lại dấu tích của các ngươi. Thì cái lời nói của Nabi đó là như thế nào? Thì trong một lời dẫn khác của Muslim chúng ta sẽ hiểu được cái lời nói của Nabi. Nabi nói inna bi kulli khutwatin daraja, quả thật mỗi một bước chân là một bậc. Có nghĩa là sao? Như vậy mỗi một bước chân chúng ta đến masjid sẽ được Allah Subhanahu wa ta'ala xóa đi tội lỗi và nâng, đồng thời nâng lên một bậc của chúng ta ở nơi thiên đàng. Như vậy cứ bước chân chúng ta càng nhiều thì chúng ta càng được Allah xóa đi nhiều tội lỗi hơn, và càng được chúng ta được nâng lên cao hơn trong thiên đàng. Bởi vì Nabi nói gì? Nếu như mà ai đó đã có những cái ngôi nhà sống xa masjid thì cũng đừng có tiếc nuối rằng mình cố gắng làm sao đó để đưa cái ngôi nhà của mình đến gần masjid. Bởi vì cái gì mà chúng ta ở xa đó vẫn có những cái bờ cách, vẫn có những cái rahma mà Allah ban cho họ. Thì ra là bị nói gì? Ngôi nhà của các ngươi á, ý là bị nói là các ngươi đừng có di chuyển nhà đến masjid. Các ngươi cứ ở lại chỗ đó dù xa, nhưng mà cái sự xa đó sẽ để lại cho các ngươi những cái ân phước rất là nhiều. Thì hadith này là do Bukhari và Muslim ghi lại. Rồi trong một lời dẫn khác thì Al-Bukhari cũng ghi lại giống cái nội dung như vậy, nhưng mà qua lời thuật của vị sahaba Anas bin Malik radiallahu anhu. Cái bài học từ cái hadith thì ở đây Usman cũng có giải thích một số từ dòng thiệt. Đó là gì? Gia tộc Salimah là gia tộc có tiếng thuộc dân bản xứ của Madinah, tức thuộc những người Al-Ansar, tức là cư dân bản địa của Madinah. Còn dấu tích được nói trong hadith là hàm ý là dấu vết, dấu tích của những bước chân từ nhà cửa của họ đến masjid. Thì bài học từ cái hadith này, đó là hadith cho chúng ta biết rằng cái ân phước sẽ được ban cho tùy theo cái sự nỗ lực và phấn đấu của cái người chủ thể trong việc thờ phượng và hành đạo, cũng như các việc làm thiện tốt. Bài học thứ hai đó là hadith kêu gọi người tín đồ Muslim chúng ta phải duy trì lễ nguyện Salat tập thể tại masjid cho dù nhà cửa có cách xa masjid như thế nào. Rồi hadith số 137, ông Abu al-Munzir Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhu thuật lại, có một người đàn ông, ông nói, có một người đàn ông, tôi không biết là có người nào khác ở cách xa masjid hơn ông ta, nhưng tôi chưa hề thấy ông ta bỏ bất kỳ một cái lễ nguyện xoa lá nào, tức là cùng tại masjid, cùng với tập thể. Tôi nói với ông, sao anh không mua một con lạc đà để anh cưỡi trong đêm tối cũng như trong lúc mà trời nắng nóng thế này? Thì ông ta đã nói, tôi không vui tí nào nếu nhà tôi ở bên cạnh masjid. Quả thật, tôi muốn sự đi bộ của tôi đến masjid cũng như sự ra về của tôi từ masjid được ghi cho những cái ân phước. Rồi thấy ngày thời của Sa-sa-ba như thế nào. Thế là thiên sứ của Rasulullah sallam nói: "Qad jama'a Allahu laka dhalika kullah." Nabi nói quả thật Allah đã tập hợp cho ngươi, tức là nói người đàn ông đó là Allah đã tập hợp cho ngươi những cái điều tốt đẹp trong tất cả những cái việc làm đó, những cái điều đó. Tức là cái điều đó là sự thật. Thì cái hadith này cho chúng ta biết rằng một người sẽ được ban cho ân phước dựa theo cái tâm niệm của y. Hadith số 138. Ông Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của sallallahu alaihi wa sallam nói: "Arba'una khaslatan a'lahunna manihatul ay'a anzi. ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله بها الجنة." Nabi nói 40 điều tốt, một trong những điều tốt đó là maniha al-anzi, có nghĩa là cho ai đó dùng sữa từ con vật nuôi, tức là lạc đà, bò, cừu, dê chẳng hạn, của mình một thời gian. Thì bất cứ ai làm cái một việc tốt với niềm hy vọng được ban thưởng từ nơi Allah subhanahu wa ta'ala và tin vào sự hứa hẹn về phần thưởng đó, thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ thu nhận người đó vào thiên đàng của Ngài. Hadith do Bukhari ghi lại. Thì bài học từ hadith này cho biết chúng ta biết rằng đó là hadith cho chúng ta thấy rằng có rất nhiều việc làm tốt đẹp khác nhau, có rất nhiều việc làm ngoan đạo khác nhau để người tín đồ Muslim chúng ta tìm ân phước, để người Muslim chúng ta thi đua nhau, tránh nhau, tìm cái ân phước nào Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith 139. Ông Adi bin Hatim thuật lại: "Tôi đã nghe Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói: Ittaqun nara walau bisikki tamratin. Các ngươi hãy sợ quả ngục dù chỉ với một quả chà là khô." Trong một lời dẫn khác thì Nabi nói: "Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjuman fayanzuru ayna ma minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddama وَيَنْذُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَاتٍ طَيِّبَةٍ." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói với ý nghĩa như thế này: mỗi người trong các ngươi, chắc chắn Thượng Đế của y sẽ nói chuyện với y, và giữa cả hai không có kẻ thông ngôn, tức là không có kẻ đứng ra làm trung gian để thông ngôn giữa Allah subhanahu wa ta'ala với cái người bề tôi đó. Y nhìn bên phải của y thì thấy những việc làm đã được gửi đi trước, và y nhìn bên trái của y thì y thấy toàn là những việc làm mà y đã gửi đi trước. Rồi y nhìn về phía trước mặt thì y thấy quả ngục đang trực diện trước mặt mình. Bởi thế các ngươi hãy sợ quả ngục dù chỉ với một quả chà là khô. Bởi thế ai không tìm thấy thì ta ai không tìm thấy cái quả chà là, tức là nghèo, dù không tìm thấy một quả chà là, thì hãy với lời nói tốt đẹp như vậy. Nếu như ai đó không thể làm sao ta có được, thì ngay cả chúng ta có thể tìm kiếm cái việc làm sao ta có bằng cách chúng ta gì, nói những lời nói tốt đẹp. Thì bài học từ Hadith nhắc nhở người tín đồ Muslim chúng ta rằng vào ngày phục sinh, vào ngày phán xét, mỗi tín đồ chúng ta phải đứng trình diện trước Allah subhanahu wa ta'ala. Sẽ không có một bức màn ngăn cách nào, và cũng không có một người thông ngôn nào giữa chúng ta với Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sẽ nói trực tiếp với cái người bề tôi, và sẽ tra hỏi và xét xử tất cả mọi việc làm của người bề tôi đó được phơi bày cho người đó nhìn thấy, và quả ngục đang cháy dữ dội trước mặt người đó. Do đó người bề tôi hãy sợ quả ngục mà đừng làm trái lời Allah subhanahu wa ta'ala. Và hãy sợ Allah mà cố gắng làm sao ta có thật nhiều, cho dù chỉ là với một quả chà là khô. Chúng ta lúc nào cũng khi nói làm sao ta có, chúng ta ít làm, chúng ta nói đợi làm có tiền hay làm, hay là chúng ta cho cái việc làm sao ta có này nó là một cái việc làm lớn lao, tức là phải có hàng triệu, hàng tỷ hay là hàng trăm ngàn cái gì đấy chúng ta mới có thể làm được. Nhưng mà chúng ta không biết rằng cái việc làm sao ta có này chúng ta có thể làm được mọi lúc mọi nơi. Một cái sự mỉm cười đối với người anh em của mình là việc làm sao ta có. Một cái lời nói tốt đẹp đối với người anh em của mình là việc sao ta có. Khi chúng ta im lặng vì muốn duy trì cái sự tốt đẹp là việc làm sao ta có. Và ngay cả việc chúng ta ăn nằm với người vợ của mình mà chúng ta có định tâm với Allah subhanahu wa ta'ala, thì cái sự ăn nằm đó mặc dù nó giải tỏa sinh lý của chúng ta, nhưng Allah subhanahu wa ta'ala dẫn cho chúng ta cái việc làm sao ta có. Và hadith một bài học tiếp theo từ hadith đó là hadith khẳng định rằng vào ngày phục sinh không có ai hay bất cứ điều gì có thể giúp được người bề tôi ngoại trừ những việc làm thiện tốt của y mà thôi. Như vậy tất cả mọi việc làm chúng ta sẽ được gửi đi trước. Vào ngày hôm đó chúng ta sẽ nhìn thấy được, chúng ta không nhìn thấy tài sản của chúng ta, chúng ta không nhìn thấy quyền lực của chúng ta không nhìn thấy anh em dòng họ, cha mẹ, con cái, vợ chồng, tất cả những người đó không ai có thể can hệ đến chúng ta cả. Mà chỉ có việc làm tốt đẹp hay việc làm xấu, việc làm trái lời Allah subhanahu wa ta'ala, và phía trước mặt chúng ta sẽ là quả ngục hoặc là thiên đàng. Thì chúng ta hãy kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala vào những giây phút đó. Hadith số 140, ông Anas bin Malik radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Inna Allah la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-akla fa yahmadahu 'alayha aw yashraba ash-sharba fa yahmadahu 'alayha. Nabi nói: Quả thật Allah hài lòng với người bề tôi nào khi y ăn hoặc khi y uống thì y luôn nói alhamdulillah, tức là tạ ơn Allah, ca ngợi Allah và tán dương Ngài. Bài học từ hadith này đó là hadith khuyến khích người bề tôi chúng ta tạ ơn Allah subhanahu wa ta'ala về những cái ân huệ mà Ngài ban cho, và chỉ có Allah subhanahu wa ta'ala mới là đấng thực sự đáng được ca ngợi và đáng được tri ân. Và bài học thứ hai đó là sự biết ơn là cách đạt được sự thành công, bởi Allah subhanahu wa ta'ala đã phán cái lời phán mà chúng ta thường xuyên nghe, đó là la in shakartum la azidannakum, la in shakartum la azidannakum. Allah subhanahu wa ta'ala phán với con người, phán với những người mu'min, những người bề tôi của Ngài: nếu các người biết ơn, ta sẽ ban thêm ân huệ cho các người. Rồi hadith 141, chắc là hadith cuối cùng. Nabi nói: Ông Abu Musa radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Ala kulli muslimin sadaqah, mỗi người muslim phải làm sadaqah, tức là phải có một điều sadaqah. Các vị sahaba nói: nếu một người không có khả năng làm điều đó thì sao, thưa thiên sứ của Allah? Nabi nói: Ya'malu bi yadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Y tự lao động bằng chính đôi tay của mình và tự giúp ích cho bản thân mình, đó cũng là điều sao ta có. Tức là ngay cả cái việc mà chúng ta tự lao động, tự sản xuất và tự sử dụng cái sản phẩm đó cho chính bản thân mình, thì việc làm đó cũng là sao ta có. Chứ không phải chúng ta đem tiền, chúng ta đem cái điều đó bố thí cho người khác mới là sao ta có. Mà ngay cả chúng ta lao động và thành quả lao động đó cho bản thân mình, thì cái việc làm đó được Allah ban cho việc làm sao ta có. Subhanallah. Rồi các sao bác lại hỏi: nếu như một người không có khả năng làm như vậy nữa thì như thế nào? Thì Nabi nói: Yu'inu dhal haja al-malhuf, y hãy giúp đỡ những người cần giúp. Thì các vị sao bác, nếu như chúng ta không thể có tiền của, chúng ta không thể ban bố thí hay là cho đi ai đó để chúng ta có cái phần thưởng của việc làm sao ta có, thì Nabi bảo chúng ta ngay cả chúng ta lao động cho bản thân mình thì việc làm đó cũng là sao ta có. Rồi nếu không có khả năng nữa thì chúng ta hãy giúp đỡ người khác. giúp đỡ những người cần giúp. Thì giúp đỡ ở đây chúng ta sẽ có những cái chúng ta đã nghe rồi, đó là gì? Ngay cả việc chúng ta giúp ai đó, phụ ai đó mang một cái túi sách lên trên xe chẳng hạn, hay là chúng ta phụ ai đó, dẫn ai đó, một cái người già qua đường, một cái người mù qua đường, mà chúng ta dẫn họ, dẫn cái người già đó qua bên đường, hay là dẫn một đứa trẻ đi qua đường, người ta sợ xe tai nạn cho em bé, thì cái việc làm đó là việc làm sao bà con? Các sao ba lại hỏi, nếu như một người không có khả năng, tức là không có tìm thấy những cái việc làm đó thì như thế nào? Nếu như họ muốn làm sao ta có, thì Nabi nói فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَ. Nabi nói ngăn cản bản thân mình làm điều xấu, đó là cái điều tối thiểu. Tức là chúng ta không thể tạo cái điều tốt cho mọi người, thì cái việc làm tối thiểu nhất chúng ta hãy ngăn cản bản thân mình làm cái điều xấu đối với người khác, thì đó là việc làm sao ta có tối thiểu của chúng ta. Thì đó là cái hadith cuối cùng của chương 13. Thì chương này nhiều cái hadith hơi dài. Thì cái chương này nó nói là gì? Đang nói về cái vấn đề là có rất nhiều cái việc làm thiện tốt, và Allah subhanahu wa ta'ala cho chúng ta cơ hội rất là nhiều. Chỉ cần người tín đồ chúng ta muốn được ân phước của Ngài, muốn gặt hái ân phước nơi ở cõi đời sau, thì chúng ta sẽ tìm thấy được những cái cơ hội trong mọi hoàn cảnh, dù ít hay nhiều. Wabillahi taufiq, cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho những gì mà chúng ta nghe được barakat và rahmah, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala sẽ tập hợp chúng ta lại vào một nơi vô cùng tốt đẹp ở nơi thiên đàng của Ngài. Và xin Ngài không những tập hợp chúng ta vào thiên đàng, mà xin Ngài hãy tập hợp chúng ta lại tại một nơi cao nhất cùng với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam của chúng ta ở tầng Firdaus al-A'la, nơi bắt nguồn của những con sông, và bên trên là ngai vương của Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.